Bên dưới còn có một cái là tướng khởi tác dụng. Tướng khởi tác dụng là gì? Trong đề kinh nói trang nghiêm. Trang nghiêm là tướng hảo. Tướng hảo, người thế gian như chúng ta hiện nay gọi là gì? Là hạnh phúc, mỹ mãn, viên mãn. Đây là tướng vô lượng thọ. Tướng trang nghiêm thanh tịnh viên mãn này với danh văn lợi dưỡng mà thế gian thường nói, địa vị cao, của cải lớn, với điều này không liên quan. Vậy từ chỗ nào hiện ra hạnh phúc viên mãn? Họ vui vẻ vô cùng. Cũng chính là nói, trong sinh hoạt họ không có đau khổ, ly khổ đắc lạc. Quý vị xem, ngày nay làm quan lớn, làm tổng thống, làm quốc vương, họ có vui vẻ không? Phát tài lớn, họ có vui không? Không vui, vì họ vẫn còn phiền não, vẫn còn không như ý. Có câu bất như ý sự thường bát cửu, họ cũng không ngoại lệ. Chúng ta đã thấy rõ ràng, minh bạch, mới biết rằng cái gì là hạnh phúc chân thật mỹ mãn. Luận ngữ ở trước có một câu là hạnh phúc mỹ mãn. Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Duyệt ở đây là gì? Là vui sướng từ trong nội tâm phát xuất ra, chứ không phải bên ngoài tác động vào. Đây là thật. Bên ngoài tác động vào, trong Phật Pháp gọi là lạc. Lạc của khoái lạc, không gọi là hỷ. Trong Phật Pháp, hỷ và lạc có phân biệt. Hỷ là gì? Là của nội tâm. Trong nội tâm phát sinh ra ngoài, đây là hỷ. Gọi là hỷ duyệt, là thật sự vui vẻ. Ngũ dục lục trần bên ngoài là tác động. Chữ lạc này trước đây tôi giảng kinh thường áp dụng cho những người nghiện ngập hút chích để hình dung. Lạc ở đây hình như chỉ lạc một lúc nào đó, còn sau đó hậu di chứng rất phiền phức. Nó không phải là thật, chỉ là tác động. Hỷ lạc thật sự phải từ nội tâm phát ra. Nhà Phật nói pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Đây là hạnh phúc chân thật, vui vẻ thật sự, không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Lúc Đức Phật còn tại thì đã biểu diễn cho chúng ta thấy. Ngài thị hiện là một khổ hạnh tăng. Ngày ăn một bữa, đêm nghỉ dưới gốc cây. Tất cả tài sản là ba y một bát. Ba tấm y và một bình bát là tài sản của Ngài. Toàn bộ chỉ bao nhiêu đó? Trong cách nhìn chúng ta thì khổ không nói hết. Ngày tháng như vậy làm sao mà sống? Nhưng Ngài lại vô cùng hạnh phúc vui vẻ. Điều này từ chỗ nào hiển thị ra? Từ việc giáo hóa của Ngài, giảng kinh giáo hóa. Quý vị thấy Ngài vui vẻ biết bao, tinh thần tốt biết bao. Học không chán, dạy không mệt. Trong kinh điển chúng ta chưa từng nghe nói Đức Thế Tôn uể oải mệt nhọc, chưa từng thấy qua. Giảng kinh giáo hóa còn làm tấm gương cho người khác, minh họa cho người khác xem, không bao giờ mệt nhọc ghét bỏ, vô cùng vui vẻ. Như vậy mới thật sự gọi là hạnh phúc mỹ mãn của nhân sinh. Trước đây thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi, học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Nhìn từ đâu? Nhìn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nhìn thấy hưởng thụ cao nhất. Mọi người nói đây là hưởng thụ trên mặt tinh thần, nhưng trên mặt vật chất thì rất nghèo nàn. Nói như vậy là sai, là hoàn toàn không hiểu rõ vật chất là gì. Cảnh tùy tâm chuyển, đó là đại tự tại. Chúng ta không được là do ta mê, mê muội tự tánh là sao? Là tâm tùy cảnh chuyển, khổ không nói hết. Vì ta bị hoàn cảnh bên ngoài quản lý, thao túng, còn là khó chăng? Có người thật sự có thể chuyển cảnh giới thì là sẽ hiện tiền. Thật chuyển cảnh giới thì bên ngoài là cảnh giới gì? Bên ngoài là thế giới cực lạc. Nên lời của Trung Phong Thiền Sư là thật không phải giả. Thử phương tức tịnh độ, tịnh độ tức thử phương. Tại sao? Vì cảnh giới của họ đã theo tâm chuyển. Học Phật không phải là học gì khác, mà chính là học tài năng này. Người mê muội tự tánh là đang tạo ác nghiệp. Cuộc sống của họ là thế giới ta bà cực khổ hiện tại này. Người thật sự học Phật, người thật sự niệm Phật, cảnh giới vừa chuyển thì địa cầu hiện nay sẽ ra sao? Là thế giới cực lạc. Chúng ta nhìn thấy đông đảo chúng sanh, mỗi người đều là Phật. Như Thiện Tài đồng tử 53 lần bái phỏng tham học vậy. Nhìn thấy xã hội này, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, toàn là thiện tri thức thị hiện, giống như đang trên vũ đài biểu diễn vậy. Còn mình ở dưới xem kịch. Biểu diễn có chánh diện, cũng có phản diện, đều diễn rất tốt. Đem tánh tướng lý sự nhân quả trong vũ trụ, từ sáng đến tối, đầu năm đến cuối năm, không có kết thúc biểu diễn. Chúng ta sống trên địa cầu này như ở trong nhà hát để xem kịch vậy. Quý vị xem tự tại biết bao nhiêu. Những điều tôi nói đều là thật, không phải giả. Cho nên phải học, học chư Phật Bồ Tát chuyển cảnh giới, nhưng không vì cảnh giới chuyển. Hữu chân giải dân, cực lạc tịnh độ tam chủng trang nghiêm. Ba loại nào? Trong đó nó có chú giải: Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, quốc độ trang nghiêm, nhất thiết quy thọ mạng. Nếu không có thọ mạng thì tam chủng trang nghiêm này toàn là uổng phí. Tam chủng trang nghiêm này tôi giải thích giảng lược, quý vị sẽ hiểu rõ. Phật là thầy giáo, Phật trang nghiêm, thầy giáo tốt. Tốt đến mức độ nào? Không thể hình dung. Tuyệt đối không phải ngôn từ có thể nói được, có thể hình dung. Trang nghiêm là thầy giáo tốt. Thứ hai là bạn học tốt. Bồ Tát là bạn học. Chúng ta sanh đến thế giới cực lạc, mặc dù là cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, chúng ta cũng là Bồ Tát, mà không phải là phổ thông Bồ Tát. Ta là Bồ Tát như thế nào? Trong kinh nói rất rõ ràng, chính Phật A Di Đà tự nói, chúng ta là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Như thế thì hỏng mất. Tôi mang nghiệp đi giảng sanh, nhất phẩm phiền não còn chưa đoạn. Thậm chí rất nhiều người, chính chúng ta tự thân nhìn thấy, cả đời không học Phật, không biết có Phật pháp, đến khi sắp chết bị bệnh ung thư, vô cùng thống khổ. Lúc này gặp được người có duyên, người niệm Phật, khuyên họ bỏ trị liệu, không cần trị liệu nữa. Trị liệu rất cực khổ, giống như sống để chịu khổ vậy. Mà nhất tâm niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc, đem chỗ tốt của thế giới cực lạc đơn giản nói cho họ biết, họ lập tức tin tưởng và khuyên người nhà của họ buông bỏ tất cả, giúp họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người nhà cũng rất nghe lời, rất phối hợp, cùng nhau giúp anh ta trợ niệm. Niệm 2-3 ngày anh ta giảng sanh, thật sự đã đi. Người như vậy khi sanh đến thế giới cực lạc ở địa vị nào? Tôi nói với quý vị, anh ta ở cõi phàm thánh đồng cư, hạ phẩm hạ sanh. Khi đến đó vẫn là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Bổn nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì anh ta. A Duy Diệt Trí là viên chứng tam bất thoái. Một số người như chúng ta mà nói, quả vị bất thoái là A-la-hán. Đến A-la-hán mới chứng được quả vị bất thoái. Hành bất thoái là Bồ-Tát. Niệm bất thoái là Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta thường gọi là Phật, đó chính là Phật. Vì sao? Họ đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. A nậu đà la tam miệu tam bồ đề, họ đã chứng được. A Di Diệt Trí mới chứng được. Trong kinh Hoa Nghiêm là sơ trú trở lên, vượt qua thập pháp giới. Quý vị xem, thế giới Tây Phương cực lạc là nhờ oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Sanh đến đó, mỗi người đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, không có ngoại lệ. Lợi ích tốt như vậy, trong mười phương quốc độ của chư Phật không có. Biến pháp giới hư không giới, chỉ có thế giới cực lạc này có, ngoài ra đều không có. Đời này chúng ta có thể gặp được, ta chịu dễ dàng bỏ qua chăng? Như vậy là sai. Cơ hội này nhất định phải nắm bắt nó. Ngàn năm khó gặp. Trong bài kệ Khai Kinh nói, bất thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Lời này là chân thật, không hề hư dối. Bành Tế Thanh cư sĩ nói với chúng ta, pháp môn Tịnh Độ này, vô lượng kiếp đến nay, hy hữu khó gặp được ngày này. Ta làm sao gặp được? Ta gặp được nhưng lỡ bỏ qua cơ hội, như vậy mới thật là đáng tiếc. Vì sao? Nếu gặp được, đời này ta sẽ có cơ hội thành Phật. A Duy Diệt Trí Bồ Tát tức là thành Phật, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhất định không nên bỏ lỡ qua một lần nữa. Câu thứ ba, quốc độ trang nghiêm là hoàn cảnh quá tốt. Quý vị xem, thầy giáo giỏi, bạn học tốt, hoàn cảnh tu học tốt. Đi đến đâu để tìm? Hồng Kông được coi là chỗ có phước báo. Nếu không có phước báo, chúng ta làm sao có thể ở đây giảng bộ kinh vô lượng thọ này? Có thể ở đây giảng Hoa Nghiêm, giảng kinh vô lượng thọ, là chỗ này phước báo lớn, rất lớn. Xung quanh chỗ này có thiên tai, nhưng chỗ này không có thiên tai. Chúng ta phải trân quý, phải siêng năng tu học, nhất định không để nó qua vô ích. Đây mới gọi là thật sự minh bạch, thật sự không có lỗi với chính mình, không có lỗi với tổ tâm, không có lỗi với tam bảo. Bên dưới vẫn là lời trong chân giải: hữu an lạc quốc độ, y chánh tam chủng trang nghiêm. Tam chủng trang nghiêm là ở trước đã nói Phật, Bồ Tát, quốc độ, nhập nhất pháp cú, vô lượng thọ cú. Nhất pháp cú ở đây là gì? Nhất pháp cú chính là vô lượng thọ, tức là câu Phật hiệu này. Cố kinh đề trung tiêu vô lượng thọ đức hiệu, tắc pháp tạng nhân địa, nguyện hành dự quả địa Phật đức. Pháp tạng là Phật A-di-đà, pháp danh trước khi xuất gia thành Phật, gọi là pháp tạng tỳ kheo. Ngài khi chưa thành Phật, tu hành phát nguyện, quả thành tựu. Là thế giới cực lạc, quả địa là Phật đức, cực lạc chi y chánh chủ bạn. Y là hoàn cảnh, hoàn cảnh quá tốt. Chánh báo là bản thân của mỗi người. Chủ là thầy giáo, bạn là đồng học. Nên thế giới cực lạc không có tổ chức chính trị, không có quốc vương, không có đại thần, không có tổng thống, cũng không có quan viên, Người ở thế giới cực lạc rất đơn thuần, chỉ có thầy giáo và học sinh. Nên quý vị phải biết, đây là một trường học. Phật A Di Đà chọn chỗ này, ở đó dạy học. Ngoài việc tu học ra, không làm gì khác. Như vậy thế giới cực lạc có tịch mặc quá chăng? Không hề rất náo nhiệt. Phật A Di Đà mỗi ngày vì chúng sanh tuyên thuyết diệu pháp, ta nghe rồi hoan hỷ vô lượng. Hoan hỷ đến đâu? Vui đến quên ăn quên ngủ. Thật vậy, không phải giả đâu. Nơi thế giới cực lạc đó không có ăn cơm, cũng không có ngủ, quên thật sự. Quý vị nói vui vẻ biết bao nhiêu. Huống chi trong kinh nói với chúng ta về sinh hoạt của người ở thế giới cực lạc, mỗi người đều thần thông quảng đại, tùy thời đến thập phương thế giới đi lạy Phật, đi nghe pháp. Lạy Phật đương nhiên cúng dường. Dùng cái gì để cúng dường? Dùng một ít hương hoa, trân bảo. Từ đâu đến? Từ trên tay biến hiện ra. Trên tay có thể sanh ra vô lượng trân bảo cúng dường. Cúng Phật là tu phước. Ở bên chỗ Phật đó nghe pháp là tu huệ, phước huệ song tu. Nên ở thế giới cực lạc tu hành thành Phật dễ, rất dễ dàng và rất nhanh. Vì ta ở đó có năng lực tiếp xúc chư Phật Như Lai, có năng lực này đều là tùy theo ý niệm của ta. Ta muốn gặp mười phương Phật, thập phương Phật lập tức có thể gặp được. Vì sao? Vì ta có thể hóa thân để đi. Thân của mình ở trước Phật A-di-đà như bất động, đã phân thân đến mười phương thế giới. Trước mặt bất cứ vị Phật nào đều có ta. Chúng ta ở đó tu cúng dường, ở đó nghe pháp. Pháp môn gì cũng đều nghe được. Không chỉ 84,000 pháp môn, chúng ta thật sự muốn học Phật để được đến thế giới cực lạc. Nếu ta không đến thế giới cực lạc thì học Phật nghe pháp rất cực khổ. Phải dùng thời gian bao lâu? Chúng ta ở trên thế gian này, đời này qua đời khác, đầu thai chuyển kiếp. Một lần đầu thai ít nhất phải mất mười mấy hai mươi năm. Nhưng còn phải xem nhân duyên. Có khi trong một đời gặp được Phật Pháp, như có khi một đời đã bỏ lỡ. Không nghe được Phật Pháp, khẳng định tạo nghiệp. Tạo nghiệp phải thọ quả báo. Quý vị nói có phiền phức không? Hôm nay gặp được duyên này, mới biết được duyên này thù thắng biết bao. Hai câu ở sau rất quan trọng. Toàn bộ kinh chỉ nhiếp vô bất tận. Bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này trong đó những lý luận, những phương pháp, trong mỗi câu danh hiệu đều đầy đủ tất cả. lại nói với quý vị, không những một câu danh hiệu này đầy đủ toàn bộ Tịnh Độ Tông, nó đồng thời đầy đủ toàn bộ tất cả pháp mà Đức Thế Tôn giảng trong suốt 49 năm. Tất cả không ngoài câu này. Nó còn đầy đủ biến pháp giới hư không giới và tất cả pháp chư Phật nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai, viên mãn cụ túc. Người niệm câu A Di Đà Phật này rất đông, nhưng người thật sự hiểu được công đức của câu A Di Đà Phật thì không nhiều. Chúng tôi ở trên bục giảng, đặc biệt là giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, trong lời tựa của lão cư sĩ Mai Quang Hy giới thiệu rất rõ ràng. Trong đó có một đoạn nói rằng, chư vị tổ sư đại đức của thời đại Tùy Đường, thời kỳ đó trong lịch sử gọi là thời đại hoàng kim của Phật giáo. Chư vị tổ sư cao tăng thạc đức rất nhiều, đại thừa tiểu thừa có 10 tông phái đều kiến lập dưới triều đại Tùy Đường. Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, các vùng lân cận đến Trung Quốc du học, sau khi trở về, trở về thành tổ sư của quốc gia họ. Đó không phải là người bình thường. Đã từng nghiên cứu, cũng hiếu kỳ như chúng ta, chúng ta tìm hiểu kỹ càng thì kinh điển mà Đức Thế Tôn thuyết trong 49 năm đã nói rất nhiều. Bộ kinh nào quan trọng nhất có thể tượng trưng cho một đời thuyết pháp của Thế Tôn? Mọi người hầu như đều nhất trí tôn sùng Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nên địa vị Kinh Hoa Nghiêm trong Phật giáo rất cao, được xưng là vua trong các kinh, là căn bản pháp luận. Tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm, giống như một cây đại thọ vậy. Hoa Nghiêm là thân cây, còn tất cả các kinh khác là cành lá hoa quả trên cây này. Hoa Nghiêm là căn bản. Cuối cùng của Hoa Nghiêm, một đời viên mãn thành tựu điều gì? Là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc. Vốn dĩ Hoa Nghiêm cứu cánh viên mãn là tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó mọi người sẽ ý thức được, Vô Lượng Thọ Kinh là phiên dịch sớm nhất. Bản dịch rất nhiều, người thời đó đều đã từng thấy qua, đều đọc qua. Nên các vị tổ sư đại đức đều khẳng định Hoa Nghiêm cuối cùng quy Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ biến thành đệ nhất. Chúng ta nghĩ lại, ngày nay kinh Vô Lượng Thọ có 9 bản. Bản của Hạ Liên Cư là tốt nhất, hoàn bị nhất, tập hợp 5 cuốn và dịch thành. Đến chính bản sưu tập của Dương Long Thư và nhầm lẫn trong bản sưu tập của Ngụy Mặc Thâm đều sửa lại. Đây là một cuốn sách tốt nhất. Trong cuốn sách này phân thành 48 phẩm. Chúng ta cũng giống như các vị tổ